Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, nằm ở khu vực Duyên Hải, miền Trung, hai địa danh Đà Nẵng, Quảng Nam có mối lương duyên đặc biệt khi đã cùng trải qua nhiều lần tách nhập trong lịch sử phát triển. Nghe tin sắp tới lại được về chung một nhà, xóa đi đường địa giới đã tồn tại gần 30 năm qua, những người con đất Quảng không khỏi xúc động như hai anh em ruột ở xa nhau mong ngày trùng phùng. Và các vị cán bộ lão thành tại địa phương cũng không ngoại lệ. Họ là những người đã chứng kiến quê hương thay da đổi thịt, đóng góp sức trẻ tạo nên bộ mặt mới cho vùng đất. Trong số phát sóng thứ 6 thuộc chủ đề Ký ức những lần tách nhập tỉnh hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng qua lời kể của các chứng nhân đặc biệt này quý vị nhé. Những ngày cuối tháng 3, trang nhất số báo cuối tuần báo Đà Nẵng có dòng tiết Đất Quảng quê mình làm nhiều người rưng rưng. Tựa đề như lời hiệu triệu, nhắn nhủ những người con cùng một mẹ chuẩn bị hành trang cho ngày trở về sau thời gian dài chia xa. Ông Nguyễn Minh Hùng năm nay 66 tuổi, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, hiện là chủ tịch Hội Khuyến học Đà Nẵng và là một trong những cựu cán bộ từng làm việc ở giai đoạn trước chia tách, sau chia tách và cho tới nay trước dấu mốc tái hợp lại của Quảng Nam, Đà Nẵng. Theo ông Hùng, trước mốc ngày 1 tháng 1 năm 1997, Quảng Nam và Đà Nẵng vẫn còn là một tỉnh. Năm 1996, Trung ương bắt đầu đưa ra các thông tin chia tách thành hai địa phương. Lúc đó bức tranh Quảng Nam, Đà Nẵng rất khác hiện nay. Địa giới kéo dài, dân số phân tán rộng nên đặc biệt khó khăn cho việc quản lý, điều hành, đi lại. Trước năm 1995, ông Hùng dạy học ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn. Thời điểm đó, Quảng Nam, Đà Nẵng chưa tách tỉnh. Năm 1995, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Đà Nẵng điều ông về làm chuyên viên. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, Quảng Nam và Đà Nẵng chia tách. Ông Hùng cùng 6 anh em khác trong ngành giáo dục được điều động vào làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, nơi cách xa nhà hơn 70 km. Theo ông kể, bối cảnh lúc đó cho thấy việc chia tách là một quyết định sáng suốt. Cũng một phần nhờ đó mà có bộ mặt Đà Nẵng hiện đại, trẻ trung, năng động, một thành phố không ngủ ở miền Trung, cùng một Quảng Nam vươn mình vào top thu ngân sách lớn nhất nước hiện nay. Ông nói, giai đoạn 1997 là lúc mà Việt Nam đang dần tiếp cận với Internet. Dù vậy, đa phần công việc, thông tin đều được thực hiện thủ công. Trung tâm điều hành nằm ở thành phố Đà Nẵng, trong khi đơn vị cơ sở cách đó cả mấy trăm cây số. Muốn chuyển công văn, chỉ đạo hay mời họp hành gì cũng mất cả tuần mới tới, chứ không theo kiểu kết nối thời gian thực như bây giờ. Tôi nhớ như in, cả Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam Đà Nẵng lúc đó chỉ có 5 cái máy tính bàn ọp ẹp. Điện thoại di động thì chỉ giám đốc và một phó giám đốc có. Việc nghe gọi cũng rất hạn chế vì ít ai có máy di động. Nếu không đưa bộ máy tới sát dân hơn thì tôi e là sẽ không phát triển được như hiện nay. Ông Hùng cho biết, khi được điều động vào Quảng Nam, đa phần anh em cán bộ đều thuận lòng bởi được sắp xếp vị trí công tác thuận lợi, phát huy năng lực nơi vùng đất mới. Làm việc ở xa gia đình, cán bộ các cơ quan có nhà ở Đà Nẵng được tổ chức xe 16 chỗ đưa đón mỗi tuần về Đà Nẵng một lần với lịch trình chiều thứ Bảy lên xe và sáng sớm thứ Hai quay trở lại. Những ai ở lại cơ quan thì ở tập thể, cùng ăn uống ngay trong cơ quan. Ông hoài niệm, từ khi tách sở thì trung tâm đầu não gần cơ sở hơn hẳn, chỉ đạo triển khai họp hành hay đi cơ sở đều rút ngắn thời gian. Nhờ vậy mà tỉnh Quảng Nam phát triển bứt phá rất nhanh. Tôi làm ở Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam 3 năm 5 tháng thì được chuyển về tiếp tục công tác lại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Thời gian đó, bộ mặt Quảng Nam thay đổi rất nhanh vì nguồn lực được đầu tư mạnh. Tháng 4 năm 2025, cả thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm quê hương hòa bình. Câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong các buổi gặp mặt là sự thay đổi chóng vánh của quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng sau 28 năm và những tất bật chuẩn bị cho ngày tái hợp. Ông Huỳnh Hùng, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây ông là cán bộ tại Phòng Văn hóa Thông tin Thị xã Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Trước chia tách tỉnh ít tháng, ông chuyển về làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, nay là VTV8. Là nhà báo và đạo diễn phim truyền hình, ông Huỳnh Hùng may mắn về Đà Nẵng đúng giai đoạn chia tách, nên chứng kiến sự thay đổi của đô thị như một thước phim quay chậm. Ông nói thời điểm trước chia tách, do cùng một tỉnh nên nguồn lực buộc phải dàn trải. Ngày chia tách, nhà thơ Thanh Thảo có bài viết miêu tả bức tranh Đà Nẵng mà ông Hùng nói rằng rất khớp. Đó là Đà Nẵng như một cuốn sách mà phần gáy là sông Hàn chia đôi hai nửa Đông Tây. Trong khi bờ Tây khá bài bản thì phần Đông, tức khu vực quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn lúc đó chỉ là dải đất lơ phơ cây cỏ, nhà chồ, các láng trại tạm bợ siêu vẹo trên mặt nước dọc sông Hàn, ven các vịnh. Ông nhớ lại, toàn bộ phần Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn lúc đó toàn cỏ hoang, cây dại mọc lưa thưa, dân chen nhau lúp xúp ở các nhà chồ nhìn rất sơ sát. Không ai nghĩ chỉ sau mấy năm tất cả đều biến thành một đô thị du lịch. Các tòa khách sạn chọc trời mọc lên san sát như hiện nay. Giai đoạn 5 năm sau ngày chia tách là thời điểm chứng kiến sự đột phá ngoạn mục nhất của Đà Nẵng. Các dự án lớn được làm đồng loạt, chính quyền có nhiều quyết sách lịch sử mang dấu ấn từ các lãnh đạo giai đoạn đó, mà táo bạo nhất là chính sách đổi đất lấy hạ tầng. Các nguồn thu đều dồn để chỉnh trang đô thị, mở mang đường xá, quy hoạch các khu dân cư và đặc biệt là xây dựng nhiều cây cầu cho tới ngày nay vẫn là dấu ấn như cầu Trồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi. Với bộ máy của một đô thị và được Trung ương quan tâm, Đà Nẵng đã tranh thủ thời cơ để phát triển nhanh, trở thành kiểu mẫu đô thị miền Trung. Ngoài việc cải trang bộ mặt đô thị, nhiều chính sách lớn về an sinh xã hội cũng được đưa ra như chương trình 50 3 có, chương trình hỗ trợ nhà ở cho phụ nữ đơn thân, chính sách thu hút nhân tài. Đặc biệt, Đà Nẵng cũng tập trung nguồn lực rất lớn để mở rộng không gian đô thị, từ chỗ tập trung ở trung tâm đã lan tỏa ra các hướng. Tới nay, quy mô đô thị Đà Nẵng gấp 5 lần so với lúc mới tách tỉnh. Ông Huỳnh Hùng cho biết, hiện nay đường Trần Phú, đường Bạch Đằng đa phần đều được mở rộng và cải tạo từ giai đoạn đó. Không khí đổi mới, làm việc hừng hực xuyên suốt với quyết tâm đưa Đà Nẵng phát triển. Không nhiều người tin rằng đường Bạch Đằng hiện nay rộng thoáng, mép sông có lối đi bộ vãn cảnh và làm không gian du lịch cho khách từng là bờ đất. Lãnh đạo Đà Nẵng lúc đó cho đóng cọc bê tông sát mép nước, rồi mở rộng đường, bố trí vỉa hè, không gian đi bộ cho người dân và du khách. Đà Nẵng đẹp được như ngày hôm nay có nhiều yếu tố, nhưng có thể nói điều quan trọng nhất đó là việc Trung ương chia tách tỉnh ra để phù hợp với sự phát triển. Dù chia tách, phát triển lên, nhưng Đà Nẵng vẫn có trách nhiệm với người anh em Quảng Nam. Tới nay bối cảnh đã khác, nên việc nhập lại là đi theo đúng sự vận động của lịch sử, tất cả vì sự phát triển. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 9 đã thông qua nghị quyết cho phép tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Về địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng mới bao gồm thành phố Đà Nẵng trước đây, huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa. Sau 28 năm, theo nghị quyết số 60 ngày 12 tháng 4 năm 2025 của hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sáp nhập thành một thành phố trực thuộc Trung ương, có tên gọi thành phố Đà Nẵng, địa điểm đặt trung tâm hành chính chính trị tại thành phố Đà Nẵng hiện nay. Như vậy, sau thời gian dài tách tỉnh và chứng kiến quá trình thay da đổi thịt, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ tái hợp để tận dụng không gian phát triển, tinh gọn bộ máy, cơ hội lịch sử để Đà Nẵng, Quảng Nam hòa vào nhau và vượt lên. Mong rằng podcast hôm nay đã mang đến cho quý vị một câu chuyện lịch sử thật nhiều cảm xúc. Trong số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề Ký ức những lần tách nhập tỉnh, chúng tôi sẽ mang đến nội dung về địa danh Bình Trị Thiên. Đây là một trong các tỉnh lớn được hợp nhất sau năm 1975 và có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương khác. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!